Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cầu xin Chúa Thánh Thần
tươi thường thân biến hồn con, ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trao dồi cho đáng ngồi thánh đường. Nguyện xin Chúa ngôi ba đoái nghe lời con thiết tha, tình thương mến ấp phụ con ngày đêm.
Hồn chẳng
kính mừng Maria,
ơn ơn Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc cha hơn mọi người nữa. Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Xin kính chào quý bác, các cô, các chú, các anh, các chị quý mến. Thời gian trôi qua nhanh quá, bởi vì bài chúng ta đang cầm trong tay là bài số, và chúng ta được đăng ký với nhau là 30 tiết. 8 bài cộng với lại thánh lễ khai mạc là 9. Nghe đâu thánh lễ bế giảng cha tổng linh hướng qua lời đề nghị của anh trưởng có thể cũng sẽ ngài cử hành cho chúng ta, hoặc chính chúng tôi sẽ chủ sự thánh lễ ấy do sự sắp xếp của quý ban tổ chức. Theo thế thì là 9 và bài thánh lễ nữa bế giảng là 10, và vì vậy là 10 lần gặp gỡ tương đương với 30 tiết, nhưng mà vì hay về sớm cho nên bù thêm một nữa thành 11, và chúng tôi nghĩ là cũng tội nghiệp và sẽ, tuy đã nghỉ và làm bài ở nhà, cái bài thu hoạch đó chúng tôi sẽ chấm và gửi sau, thì trong quãng thời gian 2 tuần đó chúng tôi vẫn gửi bài và anh chị em đọc để cho các bạn, các vị để tham dự ở nhà. Tức là chúng ta có đến 13 bài, 14 lần gặp gỡ, 12 bài. Chúng tôi nghĩ như thế, 13 hoặc 12 bài, và là 14 hoặc 15 lần gặp gỡ. Dư 30 tiết như đã đăng ký với chúng tôi. Dư rất nhiều, dư rất nhiều. Xin cảm ơn các bác, để các bác hiểu rằng trong trường hợp đó thì hôm nay mùng là bài số 8, tức là 9 lần. Lần tới là 10 coi như hết, nhưng mà 11 chúng ta mới là lễ và gửi sau hai bài, đúng không ạ? Vậy rồi ngay sau lần tới cùng với thánh lễ thì bắt đầu cho đề tài để làm bài ở nhà rồi nộp bài cho ban tổ chức. Chúng tôi sẽ chấm, cái đó không tính gì hết, không tính vào giờ gì hết. Cái đó là cha giáo phải tự lo làm rồi chấm và gửi lại. Thế rồi theo chủ định rất có thể là các đấng trình ban tổ chức, trình cha tổng linh hướng và ngài cấp giấy chứng nhận cho quý anh chị em đã tham dự một khóa học tương đương, thậm chí hơn 30 tiết về lòng Chúa thương xót một cách tổng quát, cách riêng về tông chiếu dung nhan lòng xót thương. Rõ rệt, rõ rệt. Ở xứ của quý bác hiện nay các cha đã bắt đầu nói đến ngày khai mạc mùng 8 tháng 12 chưa? Có rồi, có sứ có rồi. Bài biên soạn các nghi thức của Ủy ban Phụng tự trực thuộc Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi qua Trung gian Tòa Tổng Giám mục Sài Gòn của chúng ta đến với các cha sứ lai rai rồi. Và các ngài sẽ triển khai trong thời gian sắp tới đây. Và nếu điều đó là đúng, bởi vì chắc chắn, nhưng mà cứ nói nếu, thì việc chúng ta đang chuẩn bị đây là rất cận kề. Chúng ta bước vào mừng năm thánh ngoại thường kính lòng Chúa thương xót, với sự chuẩn bị về tâm hồn, với sự chuẩn bị hẳn 30 tiết và bài vở vẫn còn lưu lại để thỉnh thoảng các bác đọc và học thêm, suy gẫm và đem ra thực hành. Thưa các bác, đó là phần lưu ý để chúng ta chuẩn bị, chẳng mấy chốc lại chia tay nhau đến nơi rồi. Xin được bắt đầu với phần dẫn vào, mời cả nhà cùng đọc. Kết thúc thượng. Xin cảm ơn các bác. Chúng tôi tỉ mỉ đếm 17 lần Đức Thánh Cha sử dụng mà chiều dài của nguyên một diễn văn bế mạc đó là bao nhiêu trang mới đọc xong. Đây có không? Không có, xin lỗi các bác. Biết mấy trang không? Thưa, chỉ chưa tới 4 trang A4 mà chúng tôi đếm được đến 17 lần từ Mercy, tức là lòng xót thương, thấm đẫm trong diễn văn bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới về gia đình. 17 lần sử dụng từ Mercy. Nhiều, rất nhiều. Chỉ có chưa tới 4 trang A4 mà 17 lần. Vậy mới biết là thời đại của chúng ta, thời đại của lòng Chúa thương xót trong góc nhìn của các đấng bậc cha chung của giáo hội, từ nơi Đức Giáo Hoàng, kể cả các vị tiền nhiệm và cả ở từng giáo phận, nếu muốn nói ở Việt Nam hay ở tổng giáo phận nhà chúng ta cũng vậy. Trong những bài viết ngắn khác, chúng tôi trích dẫn lời dạy của Đức Tổng Giám mục Phaolô, thấy cũng đầy những tố chất để chúng ta hiểu thời đại của chúng ta. Các ngài với thần khí, với ơn riêng của đấng bậc đang hướng dẫn chúng ta đi theo một con đường thật đẹp, con đường mà Gioan 14:6a nói với chúng ta. Ai dám nói mình biết câu trích dẫn này trong Thánh Kinh của Thánh Gioan 14:6a? Thưa, Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống. Đấy, con đường ấy, sự thật ấy, sự sống ấy, thưa quý bác, chúng tôi nghĩ là con đường của lòng xót thương. Sự thật của lòng xót thương, sự sống của lòng xót thương. Đấy, muốn nói như vậy đấy, rõ rệt. Vậy chúng ta thử mở ra với lòng thương xót, đi vào ngay trong diễn văn với những tóm ý sau đây. Kết thúc.
Thiên mừng của truyền thống là để làm cho gia đình tràn đầy và bất khả phân ly, trong đối thoại các linh hoạt rõ ràng và chân thành về gia đình, trong ánh sáng tin mừng là nguồn mạch sống động của sự mới mẻ vĩnh cửu, trong giáo huấn của giáo hội thuộc về những con người nghèo khó trước mặt Thiên Chúa và của những tội nhân trên đường kiếm tìm hơn tha thứ, trong sự hội nhân hóa mà không làm cho các giá trị đích thực bị yếu đi, trong việc công bố tin mừng cho con người của thời đại hôm nay để bảo vệ gia đình trước tất cả mọi cuộc tấn công của ý thức thể và của chủ nghĩa cá nhân, trong sự tốt lành và lòng thương xót của Thiên Chúa vượt lên trên mọi quan tính của con người, trong tâm tình hướng đến và sống năng thánh ngoại thường về lòng thương xót.
Vâng, thưa các bác, đấy, tóm tắt đấy, tóm tắt diễn văn, 4 trang, chưa tới 4 trang và 2459 từ. Đấy, có ghi ở dưới rồi, có ghi ở dưới rồi, các bác ở dưới cái phần cước chú á, 2459 từ, thì có đến 17 lần Đức Thánh Cha sử dụng từ mercy. Quá đặc biệt, và vừa rồi là trích dẫn đấy, và vừa rồi là tóm ý đấy, 9 số. Các bác đọc 9 số tóm tắt này có thể hiểu diễn văn bế mạc của Ngài nói trong bối cảnh của Thượng Hội đồng Giáo mục Thế giới lần thứ 14 về gia đình, như chúng ta vừa được biết kết thúc vào ngày 25 tháng 10 vừa qua. Vậy ở trong diễn văn này nói về lòng thương xót thì Đức Thánh Cha trích dẫn ở đâu trong Thánh Kinh? Thưa, có nhiều lắm, chúng tôi chọn một số. Hôm nay các bác sẽ được dịp để đọc lại Thánh Kinh. Chính trong Thánh Kinh mà Đức Thánh Cha hướng dẫn, Đức Thánh Cha trích dẫn cả Cựu Ước với Thánh Vịnh 130, rồi các thư của Thánh Phaolô Tông Đồ, kể cả Phúc Âm cách đặc biệt, thì chúng ta cũng thấy đều có cả. Vậy, những tham chiếu Thánh Kinh trong diễn văn bế mạc có thể nói thêm về lòng thương xót như thế nào? Mời các bác đọc. Tuy không
dài tới 4 trang A4, bài diễn văn bế mạc của Đức Giáo Hoàng Francisco trích dẫn và tham chiếu rất nhiều thần kinh. Sau đây là một số trích dẫn mà Đức Giáo Hoàng đã tham chiếu. Thánh Vịnh 130, Roma 3, Roma 30, Roma 5,
vâng, thưa các bác, đấy đấy, và hôm nay thật là dịp tốt để chúng ta đọc ngay nguyên văn những bản Thánh Kinh được trích dẫn, rất bổ ích để chúng ta kín múc cái kinh nghiệm trong cuộc sống, cái kinh nghiệm trong khi nghe lời Chúa, công bố lời Chúa và sống lời Chúa. Thì đây nhắc lại cho chúng ta biết lòng thương xót cội nguồn từ chính lời của Chúa, mà trong bối cảnh của Đức Giáo Hoàng trích dẫn thì chúng ta cùng đọc vậy. Thánh Vịnh 130, ca ngợi lên đền. Từ chốn
thẳng sâu, tôi kêu lên người, lạy ra đêm, lạy Chúa tôi, xin nghe tiếng tôi, ước gì người lắng tai nghe tiếng tôi ban ngày, vì thử người muốn bắt tội, lạy ra đêm, thì ai nào đứng vững, lạy Chúa tôi, vì nơi người là đường trung thứ. Họ hầu còn có kẻ kính sợ người, tôi trông cậy lạy cha bê, hồn tôi trông cậy, tôi đứng trong thời người, hồn tôi vào Chúa tôi, hơn linh canh trong sáng, hơn linh canh trong sáng, vì ra em hãy trông vào cha bê, vì có muốn hơn bên Đức cha bê, và bên người lai láng hơn cứu chuộc, và chính người sẽ cứu chuộc Israel khỏi mọi tội ác họ làm.
Vâng, nếu mà Chúa bắt tội thì nào ai đứng vững, nghe vậy thấy an lòng. Ngay trong cựu ước, Chúa đâu có bắt tội chúng ta làm gì. Lỡ chúng ta phạm tội, biết điều gì Chúa mong? Ăn năn sám hối chứ không phải để bắt tội, không phải để phạt. Thiên Chúa đấy, Thiên Chúa của cựu ước, không nỡ bắt tội. Thậm chí Chúa cũng trong cựu ước thánh vịnh, Chúa chậm bất bình và rất mực khoan nhân. Ở đây cũng vừa rồi, thánh vịnh 130 cũng tương tự, đầy lòng dung thứ. Thiên Chúa đấy, chúng ta thở, Thiên Chúa ấy tuyệt vời và may mắn cho chúng ta. Chúng ta không có quyền bắt Chúa phải là như vậy, nhưng Chúa tuyệt quá, may quá, Chúa là đấng giàu lòng thương xót, hên quá, chứ Chúa mà giữ thì chắc chết chúng ta, ta đâu có quyền đổi Chúa đâu. Không có. Chúa là như vậy cho nên mừng quá, cảm ơn Chúa. Ta không có quyền thay đổi Chúa, không có thêm gì ở Chúa, chẳng đổi được cái gì của Chúa cả. Nhưng rất may, Chúa ấy là đấng giàu lòng thương xót. Rất may Chúa ấy chờ chúng ta ăn năn sám hối. Tuyệt. Thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi cho tín hữu Roma 3:21-30, mời cả nhà.
Nhưng nay con vì vào luật nào, sự công chính của Thiên Chúa đã tỏ hiện, có lệ luật và các tiên tri làm chứng, tức là sự công chính của Thiên Chúa. Nhờ hội tin vào Đức Giê-xu Ki-tô và cho mọi kẻ tin hết thảy, vì không có phân biệt, vì hết thảy đều đã phạm tội và quyết hẳn liên quan Thiên Chúa, nhưng nay thì được giải án trên công một cách nhân công bởi ơn người, nhờ việc cứu chuộc trong Đức Ki-tô Giê-xu. Đấng Thiên Chúa đã bày ra trước mặt thiên hạ như phương xá tội, nhờ bởi lòng tin trong máu Ngài làm cách chứng tỏ sự công chính của người, vì đã bất chấp các tội lỗi đã phạm trước kia, trong khi Thiên Chúa cầm mình nhẫn nại hầu chứng tỏ sự công chính của người vào thời bây giờ. Hàng người thực công chính và giải án viên công kẻ lại đến lòng tin vào Đức Giê-xu. Vậy vinh quang ở đâu? Vì loại đi mất rồi. Bởi luật nào? Luật truyền các việc làm hư không? Xong là luật đức tin. Vì chúng tôi nghĩ rằng con người mà được giải án viên công, thấy là bởi tin không phải bởi việc làm luật vậy, hay là Thiên Chúa là của Do Thái mà thôi, không phải là của dân ngoại nữa sao? Phải của dân ngoại nữa, vì chỉ có một Thiên Chúa đấng giải án tin không cho giới cắt thì cho tự lòng tin, và cho giới không cắt thì cho lòng tin.
Thưa các bác, điều rất hay mà chúng ta vừa đọc trong đây, có lẽ một trong những điểm tuyệt hay đó chính là người ta không phải vì cắt bì mà được cứu độ. Thì cũng có nghĩa là người ta không phải vào công trạng của mình mà được cứu độ nữa cơ, mà nhờ vào lòng tin. Nhưng mà không ngây thơ nhé. Lòng tin thì đức tin một cách chân thành luôn luôn dẫn đến những hành động phù hợp với đức tin. Bởi vì đức tin mà không có việc làm, đúng vậy, không thể hiểu được. Chỉ cho tôi thấy đức tin của bạn đi, nếu không phải là bằng chính việc làm diễn tả cái đức tin ấy. Nhưng không phân biệt, nhưng không phân biệt người Do Thái hay dân ngoại, không phân biệt người giàu hay người nghèo, không phân biệt nam phụ lão ấu, chẳng phân biệt màu da. Vấn đề là tin, và đức tin ấy chân thành tất dẫn đến những việc làm xứng hợp, phù hợp, diễn tả được đức tin. Người ấy được giải án tuyên công, người ấy được ơn trở nên con cái Chúa, người ấy theo đoạn thánh kinh chúng ta vừa đọc được hưởng ơn cứu độ nhờ vào Đức Giê-xu Ki-tô. Có đúng không? Có đúng là mới đọc Đức Giê-xu Ki-tô đúng không? Ở trên đấy, hàng thứ 4 đó. Nhờ bởi tin vào Đức Giêsu Kitô, ở dưới gầm trời này không ai được cứu độ mà lại không nhờ vào chính Đức Giêsu Kitô. Không trừ một ai. Và nói đây đầy niềm tin rằng kể cả các thánh là đương nhiên rồi, trong đó có cả một vị đại thánh nữa, kể cả người sinh ra chính Đức Giêsu Kitô. Ai? Kể cả Đức Mẹ. Chính Đức Mẹ được hưởng trước ơn cứu độ của Đức Giêsu Kitô, con của Mẹ, sinh ra trong thời gian gọi là anticipation, được tiên hưởng, được hưởng trước. Chính Đức Mẹ cũng phải được hưởng ơn cứu độ của chính Đức Giêsu Kitô thiết lập trong thời gian cho tất cả các vị trong cựu ước công chính, cho tất cả con người đến tận thế được hưởng ơn cứu độ thì nhờ vào Đức Giêsu Kitô. Xin đừng quên. Roma 5:1-11 giải án tuyên công bảo đảm phần rỗi. Ấy vậy, ở đây cũng tiếp nối cái phần trên thôi, cái phần lúc nãy chúng ta đọc thôi, cùng một mạch thôi. Nhưng thưa các bác, còn có cái này nữa nè, là không có ai chết cho cái người mới đọc xong. Ở cái huống chi là cho những người còn chúng ta tội lỗi, Chúa chết cho chúng ta khi chúng ta phạm tội, khi ông A-dông bà E-va thất sủng phạm tội chống lại Chúa, chết vì chúng ta những người đang tội lỗi, chứ không phải chết vì những người công chính. Chết vì người công chính đã được khen rồi. Đây trong đức tin, và Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Roma chúng ta vừa đọc nói cho chúng ta biết chúng ta đang là tội nhân và Chúa chết cho chúng ta. Trong đức tin chúng ta thấy Chúa nhân từ, Chúa vâng bao la, Chúa giàu lòng xót thương, Chúa không chấp tội, thì chúng ta thấy một mạch như vậy à? Thế là toàn bộ vậy, nên không nên sợ làm gì. Chỉ có chăng là hãy, nếu đã, cũng Thánh Phaolô nói, nơi nào tội lỗi càng nhiều thì ân sủng lại càng nhiều hơn, cho nên cần là chúng ta ăn năn sám hối, cần là chúng ta sẵn sàng đón nhận, cần là chúng ta biết mình yếu đuối thì càng khiêm tốn hơn, để nếu có lỗi phạm thì chỉ có mà. Phải rồi, và trong năm kính lòng Chúa thương xót thì Đức Thánh Cha nói thẳng luôn là lãnh bí tích hòa giải kể cả những tội tày trời, còn sai đi những vị giải tội nữa, đặc biệt nữa, vốn trước đây dành quyền cho tòa thánh, sẽ có những vị thừa sai của lòng Chúa thương xót giải tội. Bây giờ chúng ta vào với chính thánh kinh tin mừng của Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthew 20:1-16, nói về chỗ thợ làm vườn nho mời quý bác quả thế về nước trời. Bác có biết không? Cái phần tiếp là cả cái người 11, giờ thứ 11. Chỉ cần một chút thôi, chỉ cần một dấu bên ngoài một chút thôi, chỉ cần một chút hiện diện trong vườn nho thôi, chỉ cần lòng thành thôi, chỉ cần diễn tả bằng việc làm là mình có tin và mình có muốn thực hiện đức tin ấy, thì Chúa vẫn cho một đồng. Chúa vẫn ban thưởng nước trời, không phải vì công trạng chúng ta. Không phải, Chúa ban nước trời là quá mức hết mọi người, đâu có khiếu nại gì cả. Quá tuyệt vời. Và đối với tất cả thì là như vậy, đối với những người giờ thứ 11, càng thấy đặc biệt hơn, Chúa quá giàu lòng xót thương. Đây là cái trích dẫn của Đức Thánh Cha, và chúng ta đọc lại để nhìn trong cái lăng kính của lòng Chúa thương xót, và chúng ta khám phá lại, đã có từ lâu, đã có từ thời cứu ước, đã có từ thời tân ước, hay là chúng ta nói đầy niềm tin rằng Chúa là tình yêu, thì trong thời đại chúng ta nói Chúa là tình yêu xót thương xem ra rất tuyệt vời. Và điều đó cũng có nghĩa là Chúa mãi mãi, bởi vì Chúa vẫn là, Chúa đang là, Chúa đã là, và Chúa mãi mãi là tình yêu xót thương, chứ không phải mới. Không phải, không phải. Chúa vẫn vậy, Chúa vẫn giàu lòng xót thương. Xin mời sang Marco 2:23-28. Thế Chúa chú ý con người, Chúa muốn lòng nhân chứ không phải hy lễ, Chúa muốn môn đệ đang đói được ăn chứ không phải là phải giữ luật, Chúa muốn con người lên thiên đàng chứ không phải là để theo luật mà con người phạt đáng tội, phạt không. Thật ra Chúa muốn cho con người hạnh phúc, có chăng cái luật là để giúp cho con người, có chăng cái luật là để giữ cho con người đừng sa đọa quá, cái luật là để kéo con người về lại với thực tại, gần với tình yêu Chúa xót thương. Còn tình yêu Chúa xót thương là vĩnh hằng, là mãi mãi như thế. Nếu có khi nào chúng ta sợ quá, hoặc là chúng ta cắt nghĩa những góc nhìn khác, thì hôm nay Đức Thánh Cha, các đấng bậc trong xã hội muốn nhắc chúng ta và toàn thể thế giới: nhân loại ơi, con người ơi, có thể nói như vậy, một lời gọi tha thiết. Con người cậy vào văn minh tiến bộ, con người xa xa một thực tại là Chúa giàu lòng xót thương, thậm chí là phủ nhận cả chính Chúa nữa. Thì các đấng muốn gọi lại, muốn bảo cho chúng ta một thực tại có trong Thánh Kinh, một thực tại của ân sủng mà với đức tin chúng ta được lãnh nhận, chúng ta thấy nó rất tự nhiên. Thánh Kinh, chúng ta đang đi với Thánh Kinh. Luca 11:37-54, hạch tội, biệt phái và luật sĩ.
Ngài nói thế rồi, có người biệt phái mời Ngài vào dùng bữa trưa với mình. Ngài đi vào và lên giường ăn, thấy vậy người biệt phái ngạc nhiên, vì bắt đầu Ngài hân hoan phải trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói cùng người ấy: thấy đó, các ngươi biệt phái, các ngươi rửa sạch về ngoài chén đĩa, mà về trong các ngươi thì lại đầy tham ô và đạo ác, đồ điên dại. Thế thì đấng được ra bên ngoài lại đã không được nên bên trong sao? Xong cho có gì thì cố thi đi, và này mọi con sẽ trả lời theo trong sạch cho các ngươi. Nhưng không cho các ngươi biệt phái, các ngươi đi nộp thuế thập phân về đàn hà, phân lương, cao cỏ mọi thứ mà lại ngang qua là chính trực. Lòng yêu mến Thiên Chúa khiến các điều này phải thi hành, mà đừng sao nhãn các điều kia. Không cho các ngươi biệt phái, các ngươi chụp cái chỗ nhất nơi hội đường, cùng phải chào ngoài công trường. Không cho các ngươi như là ẩn tàng, mà thiên hạ đi lên mà không biết. Đáp lại một luật sĩ nói với Ngài: thưa Thầy, nói thế tức là Thầy chỉ mạt cả chúng tôi. Ngài đáp: không cho các ngươi nữa, luật sĩ. Các ngươi chấp những thánh không thể ban nổi cho người ta, còn chính các ngươi lại không được đến thánh đó bằng một ngón tay. Khốn cho các ngươi xây tất mà các tiên tri, còn cha ông các ngươi đã giết họ. Vậy ra các ngươi là nhân chứng và tán thành việc làm của cha ông các ngươi. Cha ông các ngươi giết họ, còn các ngươi xây mộ. Vì thế, sự khôn ngoan của Thiên Chúa đã phán: ta sẽ đến với chúng, tiên tri và tông đồ, và có người sẽ bị chúng giết chết và bắt bớ. Họ hầu đồng giống này sẽ bị hỏi tội về máu của hết các tiên tri đã phải đổ ra từ đạo thiên lập địa, từ máu của Abel cho đến máu của Zacharia đã định thiết giữa bàn thờ và đền thánh. Hãy ta bảo các ngươi, thế hệ này sẽ bị hỏi tội. Khốn cho các luật sĩ, các ngươi cất đi chìa khóa mở đàn hiểu biết, chính các ngươi đã không vào, mà những kẻ muốn vào các ngươi lại ngăn cản. Khi Ngài ra khỏi đó thì vĩ lục và việc phải theo dõi Ngài khắp nơi và bắt mọi Ngài để lắm chuyện. Mưu mô sao sắp cho được điều gì Ngài lỡ việc nói ra.
Thưa các bác, nghe thấy hình ảnh của biệt phái và luật sĩ trong Thánh Kinh chúng ta biết rồi. Bây giờ đọc lại nghe thấy khó chịu, rất khó chịu. Những con người này cậy vào trí thức, cậy vào luật lệ, cậy vào lý lẽ, chúng ta bực lắm. Nhưng mà chúng tôi muốn nói với này nè, có khi á, chúng ta bực thì vẫn cứ bực, nhưng hình như cái này á, nó cũng có ở trong chúng ta nhiều lắm. Nhiều lắm á, dễ chê bai lắm. dễ bắt lỗi người khác lắm. Ai mà khuynh hướng vậy? Lạ thế chứ. Mình không thích cái đó, nhưng mà mình thường xuyên áp dụng cái này cho người khác. Dễ chê bai lắm trong cuộc đời. Nếu mà để ý cái này ở cấp độ cao cũng có, vừa cũng có, thấp cũng có, chỗ nào cũng có. Báo mạng quá sức lẽ mình, quá sức lẽ mình. Vậy thì nếu chúng ta đang ca ngợi và khám phá ra thời đại của lòng Chúa thương xót, thấy tình Chúa đối với chúng ta đầy xót thương, ước gì một mặt chúng ta biết, một mặt chúng ta sống, một mặt chúng ta cảm, thì phần tích cực nữa chúng ta sẽ làm sao bớt đi cái mà chúng ta không thích nơi biệt phái, nơi luật sĩ này nè. Bớt đi, càng chủ động, càng nhiều càng tốt. Có nhiều phương pháp lắm. Chúng tôi không biết là các bác kinh nghiệm nhiều như thế nào. Ngay trong gia đình của mình chẳng hạn, mình không hài lòng với chồng, với vợ cũng là vấn đề. Tại sao không hài lòng? Vì cái ông không có nghe lời, ông không nghe lời con chơi, ông cứ đi lo nhậu không là chán quá. À đây, bắt đầu đây, nó ngược lại đây, ngược lại đây. Trời ơi, nhà con chẳng lo gì cho nhà, cho gia đình cả. Nó đi đánh bài tứ sắc không là cha ơi. Nó ỷ nó giàu, nó giao hết cho người nhà, nó chẳng có chăm sóc gì con cháu trong nhà cả. Nó cho người làm, người công, người con ở. Nó cũng có cách nào đó. Chúng ta thấy cái gì đó phải điều chỉnh sao đó. Nói thì cũng biết vậy, nhưng mà thực sự hãy cụ thể để chúng ta dễ thương hơn, chúng ta nên giống Chúa chúng ta hơn, chúng ta thành tông đồ của lòng Chúa xót thương hơn. Khi chúng ta thực sự cũng yêu thương người khác, không có chấp tội, chấp lỗi, biết vậy nhưng mà vẫn dễ dàng tha thứ. Cái này khó nhưng mà phải làm thôi. Biết người đó vẫn vậy thôi, nó vẫn chơi tứ sắc thôi chứ phải không, vẫn nhậu chứ phải không. Nhưng ước gì bớt. Nhưng mà ngay cả trong trường hợp bạn mình, bạn đời của mình bất toàn, vẫn yêu thương chân thành vì Chúa, thì cái đó ngon á, cái đó khá đó, khó lắm nhưng mà ngon lành á, cái đó mới tuyệt vời. Chứ còn chờ bớt thì mình mới thương thì nói làm gì nữa. Không, cái đây là lời mời gọi như vậy đấy. Không, chưa bớt cũng vẫn thương như thường. Đó mới ngon á. À, thánh là thế chứ, phải lên thánh thôi chứ không. Nhưng mà phải làm như thế cơ. Nhưng mà cái thế này nè, sau khi mình làm được như vậy thì thường có thể chuyện này nó lại xảy ra. Đó là chính vì bằng tình yêu thương đó mà người ta bớt, hay người ta bỏ luôn. Thế còn cái khó mà kèo nhèo kỳ nào, có khi tai nạn đến, tai họa đến, không bỏ nữa, tan vỡ cũng có nữa. Nói hoài căng thẳng quá, tan vỡ có. Cho nên tông đồ của lòng Chúa sao thường bắt trước Chúa. Những đoạn thánh kinh chúng ta đang đọc là tuyệt vời, để chúng ta nhớ lâu. Và thưa các bác, thánh kinh là tuyệt vời. Ai giải thích cái gì nhiều thì cũng thay đổi chút nghe. Chứ còn thánh kinh là tuyệt vời, nhớ mấy cái khúc này các bác về nhà đọc tiếp. Nếu mà rảnh lấy ra đọc, ngân nga, bảo con, bảo cháu nhà đọc cho bà, cho mẹ nghe, cho bác nghe. Tốt lắm, rất tốt. Mà nếu các bác thích, các bác đọc vào máy thu mở ra nghe tiếp, nghe tiếng của mình á. Cái thời đại này vậy tốt lắm mà, các bác ạ. Rất tốt, nghe. Chúng tôi còn bà cụ. Bà cụ cũng lớn tuổi và yếu lắm rồi. Bây giờ không có đi lại được nữa. Tôi không biết làm sao nữa. Về thăm mẹ thì cũng chưa biết làm sao về. Thì chịu khó ghi lại cái bài giảng bằng âm thanh ấy, mở về biếu bà cụ. Bà cụ mở nghe hoài, không biết nói làm sao mà lời Chúa thôi, không phải làm thế vậy. Cũng cố gắng chứ, bằng nhiều cách. Rồi giờ đi tiếp nhé. Cha đã sai ta,
thì khỏi phải lưu lạc trong tối tăm. Ai nghe đáp lời thì không phải chúng ta xét xử nó, vì ta đã đến không phải để xét xử thế gian, nhưng là để cứu thế gian. Kẻ phải bỏ ta đi và không thực sự các lời của ta thì có người xét xử nó. Ấy là lời ta đã nói, chính lời ấy sẽ xét xử nó trong ngày sau hết, bởi vì không phải chính ta tự mình đã nói ra, nhưng cha đấng sai ta đã truyền lệnh ta phải nói gì hay vậy thì. Và ta biết lệnh truyền của người ấy chính là sự sống đời đời. Vậy các điều ta nói thì cha đã nói với ta sao?
Vâng, thưa các bác, Thánh Gioan được trích dẫn đây có mỗi đoạn ngắn, Thánh Luca trước dài ơi là dài, còn thêm đoạn mà chưa đọc. Nhưng mà nên đọc thì cứ đọc vậy. Chúng ta đi ngược lại một chút. Luca 15:25-32, mời các bác. Nhưng con cả các bác. Cái đoạn tin mừng này theo Thánh Luca chúng ta ngày trước hay quen gọi là đứa con hoang đàng, nhưng mà gần đây các đấng thích gọi là người cha nhân hậu. Cả hai đều được cả thôi, nhưng mà cái thứ hai đề nghị như vậy thích hơn, tích cực hơn. Người cha viết chữ thường trong đây, câu chuyện dụ ngôn chưa nói, nhưng mà diễn tả hình ảnh của một người cha ở trên trời là chính Thiên Chúa, là cha đấng giàu lòng thương xót, đấng thấy con mình chỉ hơi mon men mãi đằng xa kia, thay vì đứng đây chở nó về dạy cho nó một bài trước khi nó nhận vào thì cũng đã là tử tế, ông còn ôm lấy con, hồn lấy hồn để kêu gia nhân mau mang quần áo mới ra đây, mau mang nhẫn ra đây, mau giày mới ra đây, mau giết con bê béo, con bò tơ, con cừu, con dê, con vật ngon để mà đãi, bởi vì con ta đã chết này, đã mất này. Vâng, đó là hình ảnh của một người cha Chúa kể cho chúng ta nghe trong dụ ngôn người cha nhân hậu mà Thánh Luca đã thuật lại. Chúng ta vui mừng một lần nữa tái xác nhận Thiên Chúa của con người, chứ không phải riêng của chúng ta đâu. Thiên Chúa của mọi người, của nhân loại, của vũ trụ. Thiên Chúa ấy, trong đức tin của chúng ta vinh dự gọi là Thiên Chúa là cha của chúng ta, cũng là Thiên Chúa của muôn loài, thế thôi. Và cha ấy giàu lòng xót thương. Chúng ta kết phần này với hai đoạn sau cùng. Cũng theo diễn văn bế mạc Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới vừa qua,
Đức Giáo Hoàng Francisco chỉ ra rằng chân phúc Paulo sống, Giáo Hoàng đã tìm ra được những từ tuyệt vời cho sự phóng hối thật lòng của chúng ta. biết giáo hội sẽ sống một cuộc sống tích cực nếu như giáo hội tin sức và công bố lòng thương xót, và nếu giáo hội chẳng đưa nhân loại tới nguồn mặt lòng thánh thần của đấng cứu thế. Đức giáo hoàng Benedicto 16 cũng nói lòng thương xót trong thực tế chính là hạt nhân căn bản của sự việc tin mừng và đem sức của chính Thiên Chúa. Những gì giáo hội nói và chu toàn đều chỉ ra lòng thương xót mà Thiên Chúa mang đến cho con người, và cụ thể là mang đến cho mỗi người chúng ta. Đức giáo hoàng Francisco còn mở ra với lòng thương xót khi dạy rằng hãy cùng nhau tiến về phía trước một cách thực tế để mang ánh sáng tin mừng. Hai cái ôn của giáo hội là sự hỗ trợ thông qua lòng thương xót của Thiên Chúa và mọi miền trái đất vào trong mỗi giáo phận, vào mỗi cộng đoàn và vào mỗi trạng huống cuộc đời.
Các bác thấy thú vị, ở đây lần lượt trích dẫn các đấng tiền nhiệm, các đức giáo hoàng liên mạch, nào là Chân Phúc Phaolô thứ 6 giáo hoàng, thế rồi đến Thánh Gioan Phaolô đệ nhị giáo hoàng, mà ở đây thì chúng ta nói đệ nhị, về đệ nhất sao không thấy trích dẫn ở đây? Thưa, bởi vì ngài có 33 ngày, các bác còn nhớ không? À, ngài vị giáo hoàng của nụ cười có 33 ngày chưa để lại bút tích gì để trích dẫn tiện ở đây, nhưng chắc nụ cười cũng nụ cười của lòng Chúa xót thương nếu muốn thêm vào như vậy. Rồi hết thế rồi, đến cả Đức Giáo hoàng Benedicto thứ 16 cũng nói về lòng tự Chúa thương xót, và đặc biệt Đức Giáo hoàng Francisco mà tông chiếu chúng ta đang học ở đây. Rất rõ ràng. Xem ra hôm nay cái nhập đề dài mà cũng đi gần đến cái phần kết của toàn khóa huấn luyện. Chúng tôi nghĩ những hình ảnh này khá đẹp để chúng ta nhớ lâu. Chúng ta cũng còn một vài bài nữa, nhưng tôi nhìn đồng hồ thấy nghĩ có thể nghỉ giải lao ở đây trước khi vào cái phần kế tiếp. Xin các bác nghỉ chút.